18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 3. Liên thấy tôi xoa như vậy thì cũng ôm lấy người tôi. Hương thơm nhẹ nhàng của mái tóc cùng với cơ thể nàng làm cho con cặc của tôi ở bên dưới cũng đã dần dần mà cứng trở lại. Nó khẽ chạm nhẹ vào đùi của Liên thì Liên cũng mỉm cười mà nói với tôi, đấy mới có thế thôi mà đã cứng ngắc lên rồi cơ à, kinh quá nhỉ, chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Nằm cạnh một cô vợ xinh gái như thế này thì làm sao mà không lên được cơ chứ. Công nhận là hồi ở trường thì anh cũng nhìn nhưng cũng chỉ cảm thấy thinh thích mà thôi. Lúc đấy thấy thinh thích nhưng bây giờ thì thế nào hả anh, có còn cái cảm giác thích như thế nữa không? Còn hơn nữa chứ, từ thích bây giờ chuyển sang yêu rồi. Cưới mà không yêu thì làm sao mà cưới được cơ chứ. Nói xong thì tôi cũng hôn chậm chậm lên cái trán cao tròn của Liên rồi chậm chậm xuống đôi mắt đen láy mày hàng mi khá là cong của Liên. Sau đó thì đến cặp môi đỏ mọng, Liên cũng không thể nào chịu được nữa mà ôm chặt lấy tôi mà mút thật mạnh lấy đôi môi của tôi. Những dòng nước miếng ngọt ngào từ miệng của Liên chảy ra càng làm cho tôi thích hơn nữa. Mút chán đôi môi của tôi thì Liên cũng khẽ mà đưa nhẹ đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình ra để cho tôi mút. Đầu lưỡi của tôi và Liên như cuốn chặt lấy nhau khiến người của Liên như cứng hết cả lại. Tôi xoa chán thân thể của Liên thì đưa tay chậm chậm xuống bên dưới mà xoa nhẹ lấy cái mu lồn. Những sợi lông đen nhánh một lần nữa được tôi vuốt nhẹ nhẹ, vuốt chán đám lông ở mu lồn thì tôi đưa ngón tay vuốt dọc theo cái khe lồn. Những dòng nước nhảy nhảy dần dần chảy ra làm cho tôi càng thích hơn, cái lỗ lồn đã hơi mở ra làm cho tôi thích vô cùng. Ấn chậm chậm ngón tay vào trong đó thì Liên cũng dạng chân của mình ra một chút để tôi ấn vào bên trong. Nhưng mới ấn một chút vào thôi thì tôi cũng ngoái nhẹ nhẹ. Liên khẽ nhăn mặt nhưng cũng mỉm cười mà nói với tôi, anh à đừng cho vào sâu bên trong nhé em, dắt anh à, nhẹ thôi nào. Cứ ở bên ngoài như thế em sướng lắm anh ạ, vuốt chậm chậm ngón tay của anh lên phía trên nữa đi anh, em thích như vậy lắm. Tôi càng thích hơn nữa nên đưa nhẹ ngón tay của mình lên mà ấn nhẹ nhẹ vào cái mép lồn, nước nhờn lại ứa ra thêm nữa. Làm chán thì tôi khẽ đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình xuống cái cổ trắng ngần thon dài, tiếp theo xuống cái bầu ngực căng phồng, mùi cơ thể quyến rũ của Liên càng làm cho tôi thích hơn nữa. Liếm chậm chậm đến cái bầu vú thì tôi ngậm luôn cái núm vú của Liên mà mút, lần này thì tôi cảm nhận được và cũng nhìn rõ hơn được cái vú của Liên. Vú của Liên không được to lắm nhưng cũng khá là đầy đặn, hơn nữa núm vú thì nhỏ tí xíu và hồng hồng, trông ngon lành vô cùng. Tôi mút thật mạnh thì Liên cũng khẽ ưỡn người lên mà xoa đầu tôi. Mút mạnh nữa lên đi anh, em thích, sao mà thích thế, nó buồn buồn, tê tê sướng quá, anh ạ, ui chồng của em ơi, em thích lắm. Tôi thấy Liên rên cũng hơi to lên, khẽ ngẩng lên mà nói, em nói bé thôi không mẹ và các em nghe thấy đấy. Vâng em nói bé, nhưng mà anh làm cho em sướng không thể nào chịu được nữa anh ạ. Đã lắm, nó buồn buồn, cả bên dưới nữa, ấn mạnh thêm vào một chút nữa đi anh. Ở bên dưới tôi cũng đút chậm chậm, đút ngón tay vào bên trong cái lỗ của Liên. Những thớ thịt ấm nóng cuốn chặt lấy tay của tôi, móc chậm chậm thì nước cứ thế mà tuôn ra, bên dưới thì tay của Liên cũng luồn nhẹ vào người của tôi mà xoa chậm chậm lấy con cặc. Chẳng mấy chốc thì con cặc cũng đã cứng ngắc hết cả lên, tôi khẽ bảo, thôi chúng ta làm nữa nhé được không em, anh muốn đút vào chỗ đó của em rồi, nào dạng chân ra đi em. Tôi khẽ tụt cái quần của Liên cũng như cái quần của tôi xuống, Liên cũng dạng chân của mình ra, nhưng mà chỉ khẽ mà bảo tôi, chỉ được cái thế là giỏi thôi không được ai bằng. Lúc đầu tưởng hiền thế mà cũng ác chiến ra phết đấy nhỉ, tôi chỉ khẽ cười mà nằm nhẹ lên người của Liên rồi đút chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Do đã làm rồi nên không khó để cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Khẽ ôm nhẹ lấy hai bầu vú của Liên tôi nhấp chậm chậm. Những cú nhấp của tôi khiến cái giường cũng lung lay tạo lên những tiếng cọt kẹt Liên thấy tôi như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lấy cái mông của tôi mà nói thôi nào anh. Làm nhẹ thôi nào, rung hết cả giường lên rồi đây này, làm gì mà cần nhiều sức đến như thế cơ chứ, bình tĩnh thôi nào, tôi chỉ khẽ mỉm cười mà cũng nhấp chậm chậm lại. Dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ như thế mà tuôn ra ầm ầm, làm ướt cả cái chiếu phía bên dưới, nhưng tôi nhấp một chút thì cũng thấy mệt, mồ hôi cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Liên thấy tôi toát mồ hôi như vậy thì mỉm cười mà nói làm gì mà như đánh trận thế hả anh, còn hơn đi gặt đấy nhỉ, toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này, tôi để em lên cho nào. Tôi không nói gì mà chỉ rút chậm chậm con cặc của mình ra mà thôi. Tôi cũng từng xem một số phim rồi nên tôi cũng tưởng tượng được cái tư thế đó như thế nào. Rút con cặc ra ngồi xuống thì con cặc của tôi cũng chồm ngược lên tương đối là cao. Liên khẽ ngồi dậy cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lớn rồi để đúng cái lỗ lớn ướt nhẹp của mình mà ấn vào. Những cảm giác sung sướng lại hiện lên một cách rõ ràng khi con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì Liên mới đẩy nhẹ nhẹ cho cái mờ u lồn cọ sát vào gốc cặc của tôi. Còn tôi thì khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Liên khẽ mỉm cười mà nói nhẹ nhẹ đủ cho tôi nghe thấy ui đã quá. Sướng quá, em thích được làm như thế này lắm, không ngờ sướng thế đấy, thảo nào mấy đứa lớp em lấy chồng rồi chỉ thích làm như thế này với chồng thôi, đã quá, sướng quá anh ơi. Nước của em chảy ra thật nhiều rồi đây này, Liên càng nhún mạnh hơn thì những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên to hơn nữa. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, ôm nhẹ lấy cái eo thon dài của Liên mà đẩy con cặc lên, đồng thời cũng khẽ bảo với Liên, Liên, anh không thể nào chịu được nữa, rồi em ơi, anh ra đây này, ui đã quá, sướng quá, hít hít tê thật đấy, anh ra rồi em ơi, em cũng sướng lắm, rồi đấy, nước của em ra cũng nhiều lắm rồi đây này, anh ơi, sướng quá đi mất. Những dòng tinh trùng của tôi khẽ tuôn ra ào ào bên trong cái lỗ lồn của Liên, cơ lồn của Liên cũng co bóp thật mạnh lấy cái con cặc của tôi, làm khá lâu lên chúng tôi hơi mệt. Khi con cặc của tôi mềm lại thì Liên cũng khẽ nằm nhẹ lên người tôi, cảm giác yêu thương khiến tôi lại siết chặt lấy vòng tay của mình, đồng thời cũng vuốt nhẹ nhàng lấy cái mông tròn lẳn của Liên. Chúng tôi khẽ ôm nhau như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Liên cùng mẹ tôi làm một số công việc nhà rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ khá là giỏi giang, lên đi chợ khá là tháo vát. Hai mẹ con đi chơ, tôi cứ thấp thỏm không biết Liên có tài buôn bán gì không. Tôi ở nhà làm lại mấy thứ ở trong nhà và cũng chuẩn bị các thứ để nhập trường. Buổi trưa về thì Liên bảo mẹ tôi nghỉ còn Liên đi nấu cơm. Vừa uống xong cốc nước chè xanh thì mẹ tôi mỉm cười mà nói với tôi. Không ngờ cái Liên thế mà buôn bán giỏi thật đấy. Vừa khéo lại dẻo mồm lên một tí mà đã hết hàng rồi. Mẹ tính nếu như thế này mà cái Liên đi chợ thì chẳng mấy mà khá, đúng con nhà giàu buôn bán khá thật. Tôi cười mãn nguyện vì được mẹ khen vợ mình. Như vậy một lúc sau thì bữa cơm cũng được dọn lên. Do được mẹ tôi chỉ dẫn lên, tài nấu nướng của Liên cũng đã khá lên rõ rệt. Tôi chỉ mỉm cười mà ăn bữa cơm ngon lành. Thời gian hạnh phúc trôi qua thật nhanh. Tôi đã đến kỳ học tập. Chuẩn bị các thứ cho tôi đi học thì Liên cũng khẽ sụt sùi mà nói, anh nhớ đấy, lên đấy mà làm quen rồi tán cô nào thì đừng có mà trách với em đấy nghe chưa. À mà em báo cho anh vui là em có rồi đấy anh ạ, anh sắp được làm bố rồi. Tôi nghe như vậy thì cũng mừng nhưng mà cũng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi khẽ bảo Liên, em à như thế khổ lắm đấy, có con ra như thế liệu có nuôi được không em, sao mà không nuôi được cơ chứ, được mà, em đi buôn bán với mẹ là được hết, mà em về xin mẹ em tí vốn là được. Ông bà ngoại cũng thương em mà, yên tâm đi, vợ mình như thế này thì không chết đói được đâu mà. Tôi khẽ cười, nhưng mà nghĩ cũng đúng, nhà Liên có mỗi mình Liên lên bố mẹ cũng chiều. Hơn nữa quý con lên không đến nỗi nào, chẳng mấy chốc thì tôi cũng lên nhập trường, bố mẹ vợ tôi cũng cho tôi thêm một ít tiền để tôi đi học nữa. Lên nhập trường thì cũng có khá nhiều những cái mới lạ đối với tôi thuê nhà trọ cũng gần trường, lên cũng tiện việc đi lại, mọi việc học hành ban đầu thì cũng tương đối suôn sẻ. Tôi đi trông xe cho một số quán ăn, lên cũng kiếm được đủ tiền chi tiêu vặt mà không cần mẹ và vợ ở nhà gửi lên. Thỉnh thoảng thì tôi cũng về thăm nhà và nhìn cái bụng của Liên càng ngày càng lớn lên. Chỗ trọ của tôi thì cũng có mấy anh học trước tôi, người khá là đẹp, những đồ tập thể hình cũng tương đối nhiều. Tôi thường mượn các anh để tập, do ở nhà tôi cũng đã có một thân hình tương đối rồi. Hơn nữa lại tập lên người tôi khá là đẹp. Ngay cạnh phòng trọ của tôi thì có anh Quân, nhà ở thành phố nhưng muốn thuê nhà để phá. Thấy tôi như vậy thì anh Quân cũng hay giúp đỡ tôi. Một hôm anh Quân gặp tôi tươi cười mà nói, này chú em, anh có việc làm như thế này chú có làm không vậy? Anh thấy form người của chú khá là đẹp lên anh mới bảo, có chuyện gì thế anh? Việc gì mà lương cao cao một chút, không vào giờ học là em làm hết à? Chuyện này đơn giản thôi, cũng không vào giờ học đâu em, mà có vào thì em cũng xin nghỉ được thôi. Nhưng cái nghề này mọi người hay dè bỉu nó lắm, em làm hết kệ mọi người chửi mình thế nào không quan trọng, miễn là em kiếm được tiền và không phạm pháp là được, ở chú có chí như thế là tốt. Chiều nay đi với anh, mấy giờ đi học về nào? À hôm nay em về sớm anh ạ, tầm 3 giờ, như thế có được không anh? Có cần phải mang theo cái bằng cấp hay hồ sơ gì không vậy? Chẳng cần cái gì đâu, chỉ cần ăn mặc bắt mắt một chút là được rồi. Mà thôi, anh đoán chú cũng chẳng có gì mà mặc. Chiều nay cố gắng về nhà sớm sớm, anh cho mượn mấy bộ đồ rồi dẫn chú đi. Tôi nghe nói như vậy thì hào hứng lắm, lên đi học xong là nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Về đến nơi, tắm rửa xong thì sang phòng của anh Quân. Tôi choáng ngợp trước mấy tủ quần áo của anh Quân. Thấy tôi sang thì anh Quân mỉm cười mà nói, à chú Nam sang rồi à, mặc thử bộ quần áo này coi, xem thế nào. Nói xong thì anh Quân vứt cho tôi một bộ quần áo, tôi thấy hơi lòe loẹt một chút nhưng cũng mặc tạm vào người. Xong đâu đó thì anh Quân cũng vứt cho tôi một đôi giày da đen bóng và nói, xỏ vào anh xem nào, người ngợm như em thế này là quá ổn rồi. Đợi tí nữa đi cắt cái tóc, cạo cái mặt nữa là ổn. Tôi mặc xong thì ngồi lên cái xe máy mới cáu của anh Quân mà đi theo anh đến một cửa hiệu cắt tóc lớn, anh cho tôi vào cắt. Gội xong và chuốt keo thì tôi không nhận ra mình nữa, một con người hoàn toàn khác. Tôi ngỡ ngàng nhìn mình trước gương. Anh Quân đến bên cạnh tôi vỗ vai mà bảo, sao chú thấy thế nào? Khác hẳn với những gì thường ngày chứ hả? Đi với anh khoảng một năm thôi là chú sẽ khác ngay mà. Tôi chỉ khẽ mỉm cười mà gật đầu. Xong xuôi mọi thứ thì tôi đi cùng anh Quân đến một cái trung tâm người mẫu. Tôi bây giờ mới hiểu ý của anh Quân lên nói, bộ anh bảo em làm người mẫu hả? Em chịu thôi. Làm sao mà em có thể đi đứng được như vậy chứ? Không biết thì phải học, bộ ai cũng biết làm người mẫu hết cả hay sao? Học chỉ cần 3 tháng là chú có thể đi làm rồi, làm nhiều rồi, khẽ khá lên. Tôi đi vào thì nhìn thấy mấy em xinh xắn, dáng cao đang chăm chú đi đi lại lại theo từng nhịp đếm của một chị. Tôi đoán chị này cũng chỉ ngoài 30 tuổi mà thôi. Anh Quân kéo tôi lại gần với một chị đó rồi nói chào bà chị, em có thằng em, dáng hơi bị chuẩn, muốn kiếm việc làm thêm tí, chị xem xét em nó thế nào, nhận em nó vào làm, em sẽ kèm thêm cho nó. Nói xong thì anh Quân quay ra giới thiệu với tôi đây là chị Lan Phương, một người mẫu có tiếng, bây giờ thì không làm nữa mà quay sang làm quản lý. Chị Lan Phương không nói câu nào mà chỉ bỏ cặp kính mắt mèo ra nhìn tôi mà nói chung là cũng được đấy. Chị không dám hứa trước nhưng học thử một tháng xem thế nào đã nhé. Tôi thấy chị nói như vậy thì mỉm cười mà cảm ơn chị rối rít.